nó khác khác cái bài tin. Lấy cái thí dụ người mỏi nhọc thì ngủ, hễ buồn ngủ thì ông ngủ, mà ngủ chán thì ông thức dậy. Cái thí dụ của Phật, ngủ chán thì ông ngủ, ông thức dậy. Khi ông vừa thức dậy, ông nhận biết trần cảnh thì gọi là nhớ. Nghĩa là vừa thức dậy, chợt nhớ đến một cái việc gì, cái việc nó hiện lên ở trong đầu mình, thế là gọi là nhớ. Ví dụ như Bảo Tâm vừa mới ngủ dậy, nhớ đến má ở nhà hôm nay ngày Tết làm gì. Thế đấy, thế thì cái hiện lên như thế thì gọi là nhớ. Còn nếu mà không có hiện cái hình của má lên ấy, thì gọi là quên. Thế nhận biết trần cảnh gọi là nhớ, không nhớ gọi là quên. Thì vì có cái chuyện nhớ với quên ấy, nên có các pháp trần điên đảo, sanh trụ dị diệt. Đó, cái bóng của má hiện lên ở trong đầu gọi là sanh. Thế rồi trong cái lúc con để ý cái bóng đó, má đang làm cái này, thế cái để ý là cái bóng nó trụ. Thế rồi dần dần mình lại nhớ đến chuyện khác, cho nên cái bóng của má nó phai đi thì gọi là dị. Thế rồi nó tắt hẳn, bóng khác nó hiện lên thì tức là cái bóng của má đã diệt. Thế là cái pháp trần nó sanh, trụ, dị và diệt. Thế cái sanh, trụ, dị, diệt này lại gọi là điên đảo. Vì sao? Bởi vì vốn nó vẫn có ở trong tâm mình. Chứ nếu cái bóng nó không có sẵn ở trong tâm, sao con nhớ ra được? Bởi vì cái bóng ấy, cái tâm mình nó minh ký ức trì, cho nên nó vẫn có cái bóng ở trong tạng thức, nhưng nó cất đi. Đến bây giờ con cần đến sáng Tết này, mọi khi ở nhà được ăn nhiều bánh, thế cho nên là nhớ đến má, thế thì cái bóng nó hiện lên. Thế nhưng mà rồi thì việc này việc kia nó tới, thì cái bóng nó lại phải tan đi. Thế nhưng mà nếu vào tới đây thầy hỏi thăm má ở nhà có bình an không, thì cái bóng nó có hiện lên được không? Nó có hiện. Thế nếu như vậy là nó vẫn ở trong tâm con, chứ đâu có phải lúc này nó mới sanh ra. Mỗi mà khi mà con nhìn một vật gì, thì cái vật đấy đã in hình ở trong tâm mình rồi. Còn có một cái máy cassette con giấu, con cất.
Mình ký.
Đấy, nó nhớ đấy. Thế nhưng lúc nào cần ấy thì nó hiện lên. Không cần phải bấm nút, không cần phải bận gì, không cần phải pin với gì hết. Đó. Nhưng mà lúc nào cần ấy thì nó hiện ra. Thế khi không cần nữa thì nó lãng đi, tức là lại xếp vào, bỏ vào cái tủ vô hình mà mình không biết nó ở chỗ nào ấy, nhưng mà nó cất đi. Thế vì thế cho nên Ngài gọi là điên đảo. Vì cái bóng nó có sẵn, không phải lúc bây giờ nó mới sanh ra. Mà mình bảo nó diệt chứ nó không có diệt. Chốc nữa cần đến thì con lại nhớ lại mà. Thế nó đâu có diệt. Thế mà con bảo là nó sanh trụ dị diệt. Cho nên cái sanh trụ dị diệt này gọi là điên đảo. Thì bây giờ người ta nói chữ sanh trụ dị diệt nó quá dài, cho nên người ta bỏ bớt đi, người ta chỉ dùng chữ sanh và chữ diệt thôi. Cho nên nói là do hai trần,
sanh và diệt.
Do hai vọng trần, sanh và diệt. Này. Thói quen thâu nạp những cái pháp trần thành một dòng. Từ sáng giờ nó thâu đủ thứ đấy. Thì cái dòng từ sáng giờ của con ấy gọi tên là gì?
Ý căn.
Đó. Cái dòng mà nó thâu nạp mà đâu có phải chỉ từ sáng đến giờ. Có khi là từ bé đến giờ. Mà sẽ từ giờ đến... Nếu mà con không tu theo ở trong Lăng Nghiêm thì sẽ từ giờ đến chết cũng vẫn nó. Đấy. Thì đấy, cái đó gọi là ý căn. Tức là cái ý nhập. Thì đây trước khi giảng nói về cái ý nhập hư vọng thì Phật chỉ cho mình nhận cái ý nhập. Bởi vì cái ý căn nó hơi khó nhận. Thế cho nên cái ấy, cái dòng, cái thói quen thâu nạp những cái pháp trần đó. Thế thì cái sức nó thu hút cái pháp trần đó, rồi nó xếp lại thành một dòng không có lộn. Nếu mà khi nào mà lộn ấy, thì là cái người là gọi là người điên ấy. Nó dùng cùng cái nọ ra cái kia. Còn mình còn có cái sức mình trị được cái thần kinh của mình, cái dòng tư tưởng của mình. Cho nên rằng
không có lộn lạ.
Thì cái sức mà hút ấy này, cái sức mà hút những các cái pháp trần xếp nó thành một dòng không lộn lạo như thế là cái ý căn. Đó là chúng mình ở đây gọi là cái ý nhập. Còn ngoài cái việc con nhìn thẳng ra thì đó là pháp chánh. Tức là cái thức thứ tám nó đã giữ sẵn ở trong trong tạng thức. Và pháp chánh đều là tướng lao nhọc của tánh bồ đề chăm chú phát ra. Sao lại gọi là tướng lao nhọc? Nhưng mà thực ra thì là cái công dụng của cái thức thứ tám của mình chứ nhỉ. Nhưng mà nó cứ có cái
cũng thói. Là đeo nghiệp người.
Rồi bây giờ đây ấy, rồi mình nó thành nghiệp, cái nó là công dụng đã đành. Nhưng cái công dụng dùng quá quen đến nỗi mình mất tự chủ mà nó làm chủ mình thì đó là thành là cái nghiệp. Thế nhưng bây giờ mình không định nhớ mà nó cứ hiện lên thì đấy là mình mất quyền tự chủ. Thế thì đó là tướng lao nhập của tánh bồ đề chăm chú phát ra. Chữ chăm chú này làm sao lại có cái chữ chăm chú ở đây? Nói theo cái số một sắc nhập và cái gì nhẫn nhập. Nói theo cái bài số một đó là cái con mắt khi không mà chừng nhìn mà nó
không.
Tức là cái ý nói là một khi đã thành nghiệp thì thành cái chữ chăm chú là nói theo với những cái bài trên. Các cụ ngày xưa viết thì cứ viết một đối văn cho nó như nhau. Thế là cái ý nói rằng thì là cái tánh bồ đề mà nó đã thành đấy. Cái thói ra này đấy. Vì cái vẽ của nó thành tôi đứng giữa thì các cụ có vẽ là chỉ này. Nó thấy hay biết ngược.